Bác sĩ tuyệt nhất trên đời.
Sáng thứ hai, sau khi Idris thắng Tessans, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi đang khởi động dưới tầng hầm thì bố đi xuống, lần đầu tiên kể từ khi tôi về nhà. Pat à? Ông nói. Tôi thôi khởi động, đứng lên nhìn ông. Ông đứng ở bậc thềm cuối, dừng lại như thế. Ông sợ đặt chân xuống lãnh thổ của tôi. Bố à? Dưới này mày có nhiều đồ nhỉ? Tôi không nói gì, vì tôi biết ông có thể nổi điên chuyện mẹ mua dụng cụ tập cho tôi. Hôm nay, báo chí nói rất tốt về Idris, ông nói, và đưa một thể thao trên tờ Courier Post và tờ The Philadelphia Inquirer cho tôi xem. Hôm nay, tao dậy sớm và đọc xong hai tờ này rồi. Mày có thể cập nhật thông tin về đội bóng, về những nhận xét của mày hôm qua. Tao có thể nói mày chả biết gì về các cầu thủ cả. Và tao nghĩ lúc này mày đã về nhà. Có lẽ mày muốn theo dõi mùa bóng này. Ừ, từ giờ trở đi tao sẽ để báo ở đầu cầu thang. Tôi sốc quá chẳng nói năng động đậy gì được, vì ngay từ hồi tôi và Jack còn bé, bố luôn mang trang thể thao đến chỗ làm việc. Jack suốt ngày gây sự với bố vì chuyện này, nó đòi ông ít nhất cũng phải mang một thể thao về nhà để chúng tôi có thể đọc sau khi chúng tôi đã làm xong bài tập. Nhưng sáng sớm chúng tôi chưa ngủ dậy thì bố đã rời khỏi nhà, mang theo tờ báo, và ông không bao giờ mang một thể thao trên báo về cho chúng tôi, bảo rằng ông quên hoặc đã đánh mất ở nơi làm việc. Cuối cùng, khi Jack kiếm được việc xếp hàng lên quầy ở cửa hàng Big Foods, nó đã đặt mua báo và lúc ấy chúng tôi bắt đầu đọc trang nhật báo thể thao cùng nhau mỗi sáng trước khi đến trường. Nó mới 12, tôi 13. Tôi tập bụng 300 lượt trên ghế Stormaster 6000 rồi mới cho phép mình nhặt tờ báo ở chân bậc cầu thang. Vì cơ bụng tôi kêu lạo xạo và đốt chất béo nên tôi sợ bố chỉ đang giở trò lừa tôi. Mấy tờ báo kia chỉ là trang giải trí hoặc thực phẩm. Nhưng khi tập bụng xong rồi bước đến bậc thang, tôi thấy bố thực sự để lại trang thể thao của hai tờ báo đó cho tôi. Đến giờ uống thuốc buổi sáng, tôi thấy mẹ ở trong bếp, bà đang làm món trứng. Đĩa của tôi đã đặt trên quầy ăn và 5 viên thuốc buổi sáng để ngay ngắn trên khay. Mẹ nhìn này, tôi nói và giơ thứ bố đã cho tôi. Trang thể thao hả? Mẹ nói, giọng lẫn trong tiếng rán trứng. Đúng thế. Tôi ngồi xuống và cho cả 5 viên thuốc vào miệng, quyết xem hôm nay mình sẽ nuốt mấy viên. Nhưng tại sao? Mẹ dùng bay, lấy trứng trên chảo, đưa vào đĩa của tôi. Bà mỉm cười và nói. Bố con đang cố gắng mà, Pat ạ. Nhưng nếu là con, mẹ sẽ không đặt quá nhiều câu hỏi. Hãy đón nhận những gì bố con làm và vui vẻ. Đó là điều chúng ta làm, phải không nào? Bà mỉm cười nhìn tôi đầy hy vọng và ngay lúc ấy tôi quyết định uống cả 5 viên nên tôi nhấp một ngụm nước và nuốt. Từng ngày của tuần hôm ấy tôi nghe cửa hầm mở ra rồi đóng lại và khi nhìn lên bậc thang trên cùng tôi thấy trang báo thể thao tôi đọc từ đầu đến cuối trong khi ăn sáng với mẹ. Tin quan trọng nhất là trận đấu sắp tới với Giants và mà mọi người nghĩ sẽ là trận đấu then chốt để giành chiến thắng NFC miền Đông, đặc biệt là khi Giants đã thua Indianapolis Colts ở vòng thứ nhất. Một trận thua nữa sẽ khiến tỷ lệ là 0-2 và Eagles sẽ là 2-0. Trận đấu được quảng bá rất rầm rộ và nhờ Jack tôi có một vé, tôi thật sự phấn khích. Mỗi đêm tôi chờ bố đi làm về, hy vọng ông có thể muốn trò chuyện với tôi về trận đấu sắp tới để tôi có thể đọc tên các cầu thủ và chứng minh với ông rằng tôi lại là người hâm mộ xịn, nhưng ông luôn ăn tối trong phòng làm việc khóa trái cửa. Có đôi lần tôi đến phòng ông và đưa nắm tay lên toan gõ cửa, nhưng mỗi lần như vậy lại lo sợ nên thôi. Mẹ bảo, cho bố thời gian. Trong cuộc hẹn ngày thứ 6 với bác sĩ Cliff, tôi ngồi trên chiếc ghế màu nâu kể cho bác sĩ nghe chuyện bố. Tôi kể chuyện ông để lại trang báo thể thao cho tôi thế nào và tôi biết đó là nỗ lực rất lớn của bố ra sao. Nhưng tôi ước giá như ông có thể trò chuyện với tôi nhiều hơn. Cliff lắng nghe, nhưng nói rất ít về bố tôi. Thay vào đó, ông cứ lôi chủ đề Tiffany ra. Cũng khá khó chịu, vì cô ta chỉ đi theo tôi lúc tôi chạy bộ. Chuyện là thế đấy. Mẹ cậu bảo ngày mai cậu đi chơi biển cùng Tiffany, Cliff nói. Và rồi mỉm cười như cánh đàn ông thỉnh thoảng dẫn dậy khi nói về phụ nữ và tình dục. Tôi đi cùng Johnny và Veronica, cả bé Emily nữa. Mục đích chính là đưa Emily ra bờ biển vì hè này, con bé không được hưởng nắng nhiều và trời lại sắp lạnh rồi. Trẻ con thích bờ biển, Cliff ạ. Cậu có thấy phấn khích với chuyến đi không? Hẳn rồi, tôi đoán vậy. Ý tôi là tôi sẽ phải dậy rất sớm để tập thể dục và quan thất khi chúng tôi về nhà. Nhưng... còn chuyện thấy Tiffany mặc đồ tắm thì sao? Tôi chớp mắt vài lần rồi mới hiểu ra ông ấy nói gì. Lúc trước cậu bảo cô ấy dáng rất đẹp. Liv nói thêm. Cậu có mong được thấy cô ấy mặc đồ tắm không? Có lẽ cô ấy sẽ mặc một bộ bikini. Cậu nghĩ sao? Trong giây lát tôi thấy bực mình vì bác sĩ của tôi hơi lỗ mãng. Nhưng rồi tôi nhận ra Liv đang thử đạo đức của tôi để chắc rằng tôi được ra diện tâm thần có phù hợp không, nên tôi mỉm cười gật đầu và nói. Liv à, tôi đã kết hôn, ông hiểu chứ? Ông gật đầu dễ thông thái và nheo mắt cho tôi cảm giác mình đã vượt qua thử thách. Chúng tôi nói thêm về chuyện cả tuần trôi qua mà tôi không hề lên cơn một lần nào. Đó là bằng chứng thuốc có tác dụng. Theo lời Liv, bởi ông không biết rằng tôi đã nhổ vào bồn vệ sinh ít nhất phân nửa số thuốc. Và khi tôi ra về, Liv nói, tôi còn một điều nữa cần nói với cậu. Gì thế? Ông làm tôi bất ngờ bằng cách đứng bật dậy, đưa hai tay lên trời và hét lên. A! Thế là tôi cũng đứng bật dậy, đưa hai tay lên trời và cũng hét. A! Eagles! Eagles! Chúng tôi cùng hò khúc cổ vũ, miệng vừa nói, tay chân xếp thành hình cái chữ cái, và bỗng dưng tôi cảm thấy quá là hạnh phúc. Khi tiễn tôi ra khỏi phòng, Cliff dự đoán Eagles thắng 21-14, và sau khi tôi nhất trí với tiên đoán đó, chúng tôi vào phòng đợi. Mẹ tôi hỏi, hai người vừa hò khúc cổ vũ Eagles đấy à? Cliff nhíu mày và nhún vai với mẹ tôi, nhưng khi quay bước về phòng, ông bắt đầu hít sáo điệu, bay đi cánh chim đại bàng, và lúc ấy tôi biết mình gặp được bác sĩ tuyệt vời nhất trên đời. Trên đường về nhà, mẹ hỏi Cliff và tôi có nói chuyện gì ngoài Eagles không, thay vì trả lời câu hỏi của bà. Tôi lại nói, mẹ có nghĩ nếu Eagles thắng, Ryan thì bố sẽ nói chuyện với con vào buổi tối không? Mẹ nhíu mày, nắm tay lái chặt hơn. Thực tế, đáng buồn là có lẽ đấy, Park ạ. Thật sự là có lẽ đấy. Bà nói và tôi bắt đầu dấy lên niềm hy vọng.
Đầu Tiffany bập bềnh trên những con sóng.
Khi Ronnie đánh con xe hơi gia đình ba hàng ghế đến đón tôi, Tiffany đã ngồi lơm khơm bên trong, cạnh chỗ để xe của Emily. Nên tôi trèo vào hàng sau cùng, mang theo quả bóng và túi đồ mẹ đã soạn sẵn cho, gồm một chiếc khăn, quần áo, một bữa ăn trưa, dù tôi bảo mẹ rằng Ronnie mua bánh mì kẹp mang theo rồi. Tất nhiên, mẹ tôi muốn đứng trước cửa vẫy tay chào, như thể tôi còn bé bỏng lắm. Veronica đang trên ghế phụ đằng trước, rướn người sang phía Ronnie và nói to với mẹ tôi. Cảm ơn cô vì bó hoa và chai rượu. Mẹ tôi coi đó như lời mời, bước lại chỗ xe để trò chuyện. Cháu có thích bộ đồ cô mua cho Pat không? Mẹ tôi nói khi bà đến chỗ cửa sổ bên Ronnie. Bà cúi xuống và nhìn Tiffany một hồi lâu, nhưng Tiffany đã quay đầu đi để nhìn ra cửa sổ phía ngôi nhà bên kia đường. Bộ đồ tôi đang mặc quả là lố bịch, áo phông màu cam nhạt, quần sọt xanh nhạt và đôi dép xỏ ngón. Tôi không muốn mặc tí nào cả, nhưng tôi biết Veronica có thể làm ôm sầm lên nếu tôi mặc chiếc áo phông cắt ống tay và chiếc quần sọt tập thể dục của tôi. Vì Veronica và mẹ tôi có gu khá là giống nhau, nên tôi để cho mẹ chọn đồ. Hơn nữa, điều đó khiến mẹ thật sự hạnh phúc. Trông anh ấy tuyệt lắm, cô People ạ. Veronica nói và Johnny gật đầu tán đồng. Chào Tiffany, mẹ tôi nói. Bà thò đầu vào trong xe thêm một chút, nhưng Tiffany lờ đi. Tiffany! Veronica nói, nhưng Tiffany tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cô đã gặp Emily chưa? Johnny hỏi. Rồi cậu ta ra khỏi xe, bế Emily khỏi xe đẩy và đặt vào tay mẹ tôi. Giọng mẹ nghe rất buồn cười khi bà nói chuyện với Emily đứng cạnh mẹ. Cả Veronica và Ronnie đều mỉm cười. Chuyện cứ như vậy được vài phút cho tới khi Tiffany quay đầu và bảo, tôi tưởng hôm nay chúng ta đi biển chứ. Xin lỗi cô People, Veronica nói. Chị cháu đôi lúc không được ý tứ, song có lẽ chúng cháu nên đi luôn để kịp ăn trưa ngoài biển. Mẹ tôi nhanh nhẩu gật đầu và nói, đi chơi vui vẻ nha Pat. Khi Ronnie đặt Emily vào trong xe đẩy, tôi lại cảm thấy mình như đứa trẻ lên năm. Trên đường ra biển, Ronnie và Veronica nói chuyện với tôi như thể họ nói với Emily, như thể họ không thực sự chờ câu trả lời, nói những điều thực sự chẳng cần phải nói. Mong ra biển quá, chúng ta sẽ có một ngày thật vui. Nên làm gì trước nhỉ? Bơi, dạo bộ hay chơi bóng? Ngày vui thế chứ. Mọi người có vui không? Muốn ăn ngay món bánh mì kẹp thế cơ chứ. Sau chừng 20 phút im hơi lặng tiếng, Tiffany nói, cho chúng tôi một phút bình yên được không? Và suốt phần đường còn lại, chúng tôi lắng nghe tiếng nheo nhéo mà bố mẹ nó bảo là tiếng hát của Emily. Chúng tôi đi qua thành phố Austin và qua một chiếc cầu dẫn đến một bờ biển mà tôi không biết. Chỗ này đỡ đông hơn một chút, Ronnie giải thích. Khi chúng tôi đổ lại, Emily được đặt vào một thứ trông như kiểu kết hợp xe đẩy và xe bốn bánh, được Veronica đẩy đi. Tiffany cầm ô, Ronnie và tôi khiêng thùng lạnh, mỗi người xách một bên. Chúng tôi theo con đường lát gỗ đến một đụn cát cỏ mọc đầy và thấy rằng cả bãi biển này chỉ có chúng tôi. Chẳng thấy ai khác cả. Sau một thoáng bàn tán thủy triều đang lên hay rút, Veronica lấy một tấm khăn khô định trải thành thảm ngồi, trong khi Ronnie bắt đầu cắm cọc ô vào cát. Nhưng có gió nhẹ và Veronica phải ngồi đánh vật vì cơn gió cứ thổi chiếc khăn tung lên. Nếu đấy không phải là Veronica thì tôi sẽ túm một góc giúp cô ấy, nhưng tôi không muốn bị la rầy nên tôi chờ chỉ đạo rồi mới làm. Tiffany cũng vậy, nhưng Veronica chẳng hé lấy một câu nhờ vả. Có lẽ cát bay lên hay sao mà Emily bắt đầu gào thét và dụi mắt. Tuyệt thật, Tiffany nói. Veronica ngay lập tức đến chỗ Emily bảo con bé chớp mắt rồi làm thử cho nó bắt chước, nhưng Emily lại càng gào to hơn. Tôi không thể chịu được trẻ con khóc, Tiffany nói thêm. Bảo nó im đi, Veronica cô làm ơn đi. Chị có nhớ bác sĩ Lily nói gì không? Sáng nay chúng ta nói gì nào? Veronica quay mặt nói, quát mắt nhìn Tiffany rồi quay lại trong Emily. Giờ chúng ta nói về bác sĩ tâm thần của tôi trước mặt Pat hả? Cô đúng là con khốn. Tiffany nói, lắc đầu và nhanh chân bỏ đi. Trời đất ơi! Veronica nói, Ronnie, anh trông Emily được không? Ronnie gật đầu trịnh trọng, rồi Veronica chạy theo Tiffany và nói, Tiff, quay lại nào. Thôi nào, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Ronnie lấy nước trong chai rửa mắt cho Emily. Chừng 10 phút sau thì con bé thôi khóc. Chúng tôi đã trải được tấm thảm dưới bóng cây ô, lấy thùng lạnh, sandal và dép xỏ ngón của chúng tôi cùng chiếc siêu xe đẩy của Emily để chặn các gốc. Nhưng Veronica với Tiffany không quay lại. Sau khi khắp cơ thể Emily đã được bôi kem chống nắng, tôi và Ronnie chơi với nó ở mép nước. Con bé thích chạy theo những con sóng khi chúng rút xuống. Con bé thích đào cát lên và chúng tôi phải trông chừng để nó không cho cát vào miệng. Mà tôi thấy thật lạ, có ai đi ăn cát bao giờ? Ronnie bế Emily xuống nước, chúng tôi trôi bồng bềnh trên sóng một lúc. Tôi hỏi có nên bận tâm về Veronica và Tiffany không? Ronnie bảo, không, chắc họ đang trị liệu đâu đó trên bờ biển thôi. Họ sẽ sớm quay lại. Tôi không thích cách cậu ta nhấn mạnh từ trị liệu, như thể trị liệu là một ý tưởng ngớ ngẩn, nhưng tôi chẳng nói gì. Sau khi lau khô người, chúng tôi nằm trên tấm thảm. Ronnie và Emily trong bóng ô, còn tôi nằm dưới nắng. Tôi thiếp đi rất nhanh. Khi mở mắt ra, mặt của Ronnie đã sát mặt tôi. Cậu ta đang ngủ, tôi cảm giác ai đó vỗ lên vai mình, và khi quay người lại tôi thấy Emily đã đi quanh tấm thảm, con bé mỉm cười và nói, Pap, cho bố con ngủ chứ. Tôi thì thầm, rồi bế con bé lên và đưa xuống nước. Chúng tôi ngồi đào một lỗ nhỏ trong cát ướt một hồi lâu, nhưng rồi Emily đứng lên và đuổi theo bọt một con sóng. Nó cười cười chỉ trỏ. Con muốn bơi không? Tôi hỏi con bé. Nó gật một cái nên tôi bế nó trên tay và bắt đầu lội xuống nước. Bọt sóng dồn dập và những con sóng cao dần lên. Tôi nhanh chóng bước qua những con sóng dỗ bờ ra nơi mực nước cao ngang ngực mình. Emily và tôi bắt đầu nổi trên mặt nước bập bềnh. Khi những con sóng lớn dần, tôi phải nhảy lên và đạp rất mạnh mới giữ cho đầu cả hai nổi được. Nhưng Emily rất thích và bắt đầu ré lên. Nó bật cười vỗ tay mỗi khi chúng tôi trồi lên. Cứ như thế chừng 10 phút tôi thấy quá hạnh phúc, tôi hôn đi hôn lại đôi má mũm mĩm của nó. Điều gì đó ở Emily khiến tôi muốn nổi dập dềnh trên những con sóng hết phần đời còn lại của mình. Và tôi quyết định khi thời gian cách ly kết thúc, tôi sẽ cùng Nikki sinh ngay một bé gái. Bởi kể từ khi bắt đầu thời gian cách ly, không có gì khiến tôi chạm gần đến niềm hạnh phúc thế này. Những con sóng cứ lớn lên, tôi nâng Emily lên và điệu nó trên vai để mặc nó không bị nước táp vào. Tiếng kêu của nó như ngụ ý, nó thích được ở cao trên không. Chúng tôi nổi lên, chúng tôi sụp xuống, chúng tôi rất vui, chúng tôi rất rất vui. Nhưng tôi nghe tiếng ai đó gào lên. Pat! Pat! Tôi quay lại và thấy Veronica đang vội vã chạy trên bãi cát. Tiffany lẻo thẻo bước rất xa phía sau. Tôi lo chắc có chuyện gì không ổn nên tôi bắt đầu bước vào. Những con sóng giờ đây rất cao, tôi phải hạ con bé khỏi vai và ôm trước ngực để nó an toàn. Nhưng một lát sau chúng tôi đã có thể quay lại chỗ Veronica. Cô ta giờ đã chạy vào dùng sóng bọt. Khi tôi đến gần hơn, Veronica dường như rất hoảng sợ. Emily bắt đầu gào lên và giơ tay đòi mẹ. Anh làm quái gì thế hả? Veronica nói khi tôi trao Emily cho cô. Tôi chỉ bơi cùng Emily thôi mà. Tôi đáp. Tiếng thét của Veronica hẳn đã đánh thức Ronnie vì cậu ta chạy xuống chỗ chúng tôi. Chuyện gì thế? Anh để Pat đưa Emily xuống nước à? Veronica nói và cách cô ta gọi tên tôi, rõ là cô ta không muốn để tôi một mình với Emily vì cô ta nghĩ rằng tôi sẽ làm hại Emily. Thật không công bằng, đặc biệt là khi Emily chỉ khóc khi nghe cô ta gào lên, nên chính Veronica mới thực sự là người làm con bé sợ hãi. Cậu đã làm gì con bé hả? Johnny nói với tôi. Chẳng gì hết. Tôi nói. Chỉ bơi thôi. Còn anh thì làm gì? Veronica nói với Johnny. Chắc là anh ngủ quên. Và... Chúa ơi, Johnny, anh đã để Emily một mình với anh ta ư? Cách Veronica nói anh ta. Emily đang khóc. Johnny cáo buộc tôi làm điều gì đó kinh khủng với con gái cậu ta. Mặt trời thiêu đốt ngực và lưng trần tôi. Tiffany đang nhìn. Bỗng nhiên tôi cảm tưởng như mình sẽ nổ tung. Tôi cảm thấy chắc chắn mình sắp sửa lên cơn nên trước khi bùng lên, tôi làm điều duy nhất có thể nghĩ ra. Tôi bắt đầu chạy dọc bờ biển, xa khỏi Veronica, khỏi Ronnie và Emily và xa khỏi tiếng khóc, xa những lời cáo buộc. Tôi chạy nhanh hết mức có thể và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng giờ đây mình đang khóc. Có lẽ vì tôi chỉ bơi cùng Emily thôi mà. Điều đó rất thường tình. Tôi đang cố trở thành người tốt và tôi nghĩ mình đã làm việc tốt và tôi đã khiến bạn thân nhất của mình thất vọng. Và Veronica đã quở trách tôi. Và thật không công bằng vì tôi đã cố rất nhiều. Và cái bộ phim khốn kiếp này kéo dài đến bao giờ nữa? Và tôi phải nỗ lực phấn đấu bao nhiêu nữa? Và... Tiffany lướt qua tôi. Cô ta chạy qua tôi như một bóng mờ. Bỗng nhiên, chỉ còn một điều duy nhất quan trọng. Tôi cần vượt qua cô ta. Tôi bắt đầu chạy nhanh hơn rồi đuổi kịp cô. Nhưng cô ta tăng tốc và chúng tôi chạy cạnh nhau một quãng cho đến khi tôi đạt tốc độ mà phụ nữ không thể. Tôi bỏ xa cô ta và duy trì tốc độ đó chừng một phút rồi chậm dần để cô ta đuổi kịp. Chúng tôi chạy bên nhau trên bờ biển, không ai nói gì. Tưởng như một giờ trôi qua chúng tôi mới quay trở lại và tưởng như một giờ nữa trôi qua chúng tôi mới thấy cái ô của Ronnie và Veronica. Nhưng trước khi đến chỗ họ, Tiffany bước xuống nước. Tôi xuống theo, tôi chạy thẳng vào những con sóng và sau một quãng chạy dài, cảm giác ngâm mình trong nước mặn thật tuyệt. Rồi chúng tôi ra chỗ nước sâu không thể đứng được và đầu Tiffany bồng bềnh trên những con sóng giờ đây đã bớt dữ dội. Khuôn mặt cô hơi rám nắng, mái tóc đen ướt xõa ra tự nhiên và tôi thấy những nốt tàn hương mà sáng nay chưa hề có trên mũi, nên tôi bơi ra chỗ cô. Một con sóng đẩy tôi lên và khi tôi vượt qua con sóng kia, tôi ngạc nhiên thấy mặt chúng tôi rất sát nhau. Trong giây lát, Tiffany gợi tôi nhớ nhiều về Nikki. Tôi lo lắng, nhỡ đâu chúng tôi hôn nhau, nhưng Tiffany bơi ra xa vài mét trước khi chuyện này xảy ra, và tôi rất biết ơn. Ngón chân cô ta nổi lên mặt nước, cô ta bắt đầu nổi bồng bềnh mặt hướng về phía chân trời. Tôi nằm ngửa ra, nhìn đường kẻ nơi bầu trời chạm mặt nước, cũng cho ngón chân nổi lên và bồng bềnh cạnh Tiffany một lúc lâu. Không ai nói gì. Khi chúng tôi quay lại chỗ thảm, Emily đang ngủ, chọc cả nắm tay vào miệng. Còn Veronica và Ronnie đang nằm trong bóng ô, tay trong tay. Khi chúng tôi đứng trước họ, họ nheo mắt mỉm cười như trước đó chẳng có gì tồi tệ xảy ra. Hai người chạy thế nào? Ronnie hỏi. Chúng tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Tiffany nói. Tại sao? Johnny ngồi dậy nói. Chúng ta còn chưa ăn trưa mà. Pat, cậu thật sự muốn về chứ?
Veronica chẳng nói gì. Tôi ngước lên bầu trời không chút gợn mây, chỉ một màu xanh ngắt.
Đúng thế, tôi muốn về.
Tôi bảo cậu ta, và chúng tôi vào xe tải mini, trở về Collinswood.